พักทางหีพักเยอะหีทางและจากให้พักเยอะเยอะวิญญาณเยอะพักเยอะวิเทเยอะหายวิจันตึงแค่เงาเทเยอะที่ตะกอนหายกบนะที่อยู่ในเทเยอะนำช่องนะก็ดึงกุ้งไว้ดักในมันจะกลายเป็นเทเยอะก่อนไปพักเยอะนะแล้วมันกัดจมฮะตามเทียนใหญ่เทียนเทเยอะhay là thanh tịnh pháp tâm từ lô nhất là viên mãn báo thân lô xá ra Phật, làm sao cái báo thân mà được viên mãn nè. Còn mình cái báo thân của mình đây là bị trọng thuộc, bị tinh cha quyết mẹ, bị những cái sự mà ái nhiễm, cho nên cái báo thân của mình nó là cái thân quả báo để trả những cái nợ, cái gì đời trước, cái nhân đời trước không có, bây giờ mình xuống đây để mình trả. Xuống đây có nghĩa là nó đầu sanh lại đây. Còn thiên báo quá thân, khi mà tu tập tới một cái mức độ nào thì cái vấn đề thiên ma ức quá tâm cũng không khó đâu. Khi mà đã sáng suốt giác ngộ giải thoát rồi, còn chưa thì còn mang cái báo thân này. Thành ra bây giờ cái vấn đề mà thọ giới cũng vậy. Cái gì nên nhớ thọ giới là để làm gì? Là để cho các cái thân đó nó sẽ nó nhờ cái công đức thọ giới nó mà sẽ xuất hiện một cách dễ dàng. Đó, làm vấn đề thân. Vâng, có ý kiến gì nữa không? Phật tử Minh Thành.
Kính thưa thầy. Dạ, kính thưa thầy, trong kinh A Di Đà chú sáng thầy có giảng là thường thường lấy cái số 7. Còn trong kinh Hoa Nghiêm thì con thấy thường thường là số 10. Con thì cũng biết cái chút đỉnh là hơi hết sức sơ sài về cái số 7 số 10. Nên thưa thầy cùng đi giảng là tại sao? Tại sao kinh Hoa Nghiêm số 10?
Thực ra thì cái số 7 này nó ứng dụng nhiều lắm, nhiều điểm lắm. Còn số 10 là tổng quát cái con số chung chung vậy thôi. Ví dụ như thập đại hạnh nguyện số 10 này, hay là thập thiện cũng lấy số 10, thập ác nhưng lượng lượng là thập thiện là số 10. Thì cái số 10 đó có thể chung chung nhưng mà cái số 7 thì nó đặc biệt hơn. Cái số 7 nó chẳng hạn như vũ trụ mà khó ra là đầu tiên hết do con số 7. Cho nên ơn đạo Chúa người ta dùng số 7. Khi người mà mới đến đầu thai á, cũng 7 bữa nó chuyển một lần, chuyển tới 49 ngày cái thai tạng nó mới đầy đủ. Cái khi người chết á, cũng 7 bữa cái nghiệp nó chuyển một lần, cho nên ta mới cúng thấp. Chứ tại sao không cúng 10 ngày nó mới cúng lần, hay là không cúng 5 ngày thôi, nếu thôi 5 ngày cúng cũng không được, phải đúng một thấp. Thì cái đó nó có nghĩa. Đây cái khi quý vị nhớ không, cái lúc mà Đức Phật Thái tử mới vừa giáng sanh đó, thì ngày đi bảy bước. Tại sao ngày mới sanh mà ngày đi bảy bước? Ngày đi một bước cũng được, cũng chẳng sao, bảy bước thôi. Đi bảy bước, bảy bước là đi cả bốn nè, đi cả bốn phương, đi cả đi tới, đi lui, đi qua, đi lại, cũng là số bảy. Một tay chỉ dưới trời, tay chỉ dưới đất. Ngài nói rằng trên thượng thiên hạ chi ngã độc tôn, cũng là nói về cái số 7. Còn cái số 7 nó quan trọng là bởi vì như thế này nè. Trước hết mình nói cái ý nghĩa mà số 7, tại sao Đức Phật đi 7 bước á, trên 7 hoa sen á, đó là ý nghĩa đời sống Đức Phật. Tại sao ngày đi trên hoa sen, tại sao ngày một tay chỉ trên trời, một tay chỉ dưới đất, mà tại sao ngày nói thiên thượng thiên hạ chỉ ngã độc tôn, trên trời dưới trời chỉ có ngài là độc tôn là số 1, mà tại sao ngài nói vậy? Ngài cũng là con vua tịnh phạn, ngài cũng còn sanh trong bầu trời. Người ta đánh những cái câu dấu hỏi đó, hỏi và tại sao ngài lúc mà ngài giáng sanh ngài lại nghịch cỡn vua trắng mà vua trắng sống ngài. Thì cái đó ở trong tất cả những cái ý nghĩa đó là giải thích về ý nghĩa lịch sử, nhưng mà đây trong phạm vi bây giờ tôi muốn nói là nói về cái số 7. Thì khi mà ngài đi 7 bước á, trước hết là người ta nghi là tại sao ngài mới sanh mà ngài đi. Thường thường các vị thánh nhân, các ngài ra đời đều có một cái biểu hiệu riêng. Ví dụ như ngài Đức Lão Tử, khi ngài ra đời hiện ở trong nhà ngài có một kỳ lân, nó hiện xuống hiện hình ra. Hay là cái phần mà nhất là cái thời kỳ mà thời kỳ thần quyền đó, quý vị biết không, thế giới này mà thành lập nè, từ khi mà khai thiên lập địa đó cho đến khi thế giới hoại, thế giới không, nó có chia ra ba thời kỳ. Thời kỳ đầu người ta gọi là thời kỳ thần quyền, tất cả mọi quyền năng gì phải quy về cho các vị thần linh hết, dù là thời kỳ thần quyền. Đến thời kỳ thứ hai người ta gọi là thời kỳ quân quyền, tất cả những quyền hạn gì đều nằm ở trong quyền bính của một nhà vua. Cho nên có những cái câu quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, vân vân, những câu đó. Rồi đến cái thời kỳ thứ ba, quý vị biết thời kỳ gì không? Dân quyền, dân quyền, thần quyền, quân quyền, dân quyền. Thời này là thời dân quyền này, rồi nó đi mãi mãi cho đến khi nào mạng. Thì cái thời kỳ Đức Phật ra đời cũng là thời kỳ thần, nhằm cuối thời kỳ thần quyền. Cho nên khi sanh ra, ngài phải có một vài cái tiêu biểu gì đó, nhưng đi được, đứng được, sanh bên hông bên hữu, những cái chuyện đó thì dân chúng mình không tín thọ phụng hành. Chứ còn nếu mà ngài sanh bây giờ theo thời kỳ dân quyền khoa học bây giờ á, ngài sanh tới như vậy người ta cũng người ta không thích nữa, để cho cái chuyện là cũng như là quái lạ. Nhưng mà cái thời đó, cái thời mà cách đây gần 3.000 năm, cái thời đó rất cần. Thì ngày khi mà sanh ra ngày đi 7 bước á, thì ngài nói rằng cái số 7 là cái số đó thế này nè. Bây giờ ngay khoa học hay những cái nhà đã nghiên cứu về điện tử, nguyên tử, người ta cũng công nhận nữa. Bất cứ một cái vật thể gì, cái vật thể mà gọi là nhỏ nhất á, nó kêu là cái vật mà gọi là điện tử mà nguyên điện tử á, nó cũng có cái số đầu của nó là 7 cái lâm hư trần. 7 cái chất mà nhỏ nhất nó mới kết tụ lại. Trong kinh Quan Nghiêm cũng có đoạn nói nữa. Nói là trong cái văn nghiêm, tức là kinh Avatamsaka Sutra, cũng có nói đó, từ cái số 7, tức là đầu tiên nó gọi là lâm hư trần, 7 cái hạt bụi rất nhỏ, 4 bên là 4 hạt, đây một hạt, dưới một hạt, ở giữa một hạt. Rồi từ 7 cái hạt bụi đó nó kết lại thành một cái kêu là cực lược trần. 7 cái cực lược trần nó kết tụ thành cực thánh trần. Rồi 7 cái cực thánh trần nó kết thành một cái thố mau đầu trần. Cái lúc bây giờ mình có thấy được rồi đó, thố mau đầu trần tức là nó nhỏ như là trên cái đầu sở lông của con thố là thỏ. Rồi 7 cái thố mau đầu trần nó kết hợp là nó thành cái dương mau đầu trần, là cái đầu lông của sự của dê. Rồi 7 cái dương mau đầu trần nó kết hợp thành là ngư mau đầu trần. Rồi 7 cái ngư mau đầu trần nó kết hợp thành là vi trần. Vi trần là hạt bụi mà mình thấy đó, không cần kính hiển vi, không cần kính gì mình thấy được đó. Rồi từ cái vi trần đó nó cứ kết hợp và nó thành một cái thế giới. Các ai tin nổi mà cách đây mấy ngàn năm Phật đã nói đó, trong kinh Quan Nghiêm khoa học cho đến nổi như vậy đó. Thế nên bây giờ các nhà khoa học họ nghe tới những cái chuyện đó là họ bái phục, như là khác đó. Cái chuyện đó cái ai nói được cái chuyện đó đâu đó. Thành ra ngài tại sao ngài đi 7 bước là ngài nói rằng giáo pháp của ngài sẽ lan tràn ở trên cái quả đất này nè, cái quả đất mà do các duyên hợp lại mà thành, cái quả đất mà do cái số 7 mà thành này nè. Cho nên sau này người ta khen ngợi cái ý kiến của ngài đó, người ta nói rằng ngài khen ngài đó, người cao quý trong người cao quý, nguyện ra đời dốc chí độ sanh, mỗi phương 7 bước du hành, muốn đem diệu pháp chỉ dành quần sanh, đường giác ngộ đinh ninh dặn bảo, cảnh niết bàn tiến thảo khuyên sang, Như Lai chí nguyện đưa đạt, thế nên quan sát chu toàn 4 phương. Hãy đi đông tây nam bắc. Đó là số 7. Cho nên bây giờ quý vị thấy cái ai có học âm nhạc không biết, ai có chơi người nhạc không biết, tuy nó có thiên hình vạn trạng rất nhiều cái bản nhạc, nhưng mà cái nốt nhạc chánh á nó có 7 thôi. Về đến lại kỹ đi, đồ rề mi mi fa sol la si, ngoài ra không có gì. Thấy chưa? Rồi một cái nốt như thế là họ chia ra rất nhiều nốt nhỏ nữa. Có thể là các bạn nói là cũng như quý vị mà học về không học về móng trời đó, nó có 7 màu sắc. Nó không có màu sắc thứ 8, không có màu sắc thứ 9. Rồi nó tác động không biết bao nhiêu cái đó. Mình phải dùng cái đó gọi là quyền bí đó. Cái đó phải có một cái trí bát nhã thì nó mới chiếu phá được. Còn trí thường chịu. Nhưng mà mình biết đó là cái gì. Cho nên cũng vì vậy mà người chết rồi 7 bữa cái nghiệp nó chuyển một lần. Trừ có 2 hạng người ta không cần thôi. Còn bao nhiêu người cần phải cầu siêu, thứ bảy bữa tụng pháp để cầu siêu, để giúp thêm cho nó chuyển thành thiện nghiệp, từ cái ác nghiệp nó chuyển thành thiện nghiệp. Hai hạng người đó, một á, là hạng người mà người ta tu thiệt là chân chánh, tu hành đúng mức á, thì khi mà hồn lìa xác này là linh tánh đó người ta về thế giới kêu là thượng thiên hay là thế giới cực lạc hay thế giới tịnh độ hay đi về liệt, liền lập tức không còn cầu siêu, lúc đó không còn cầu siêu. Còn cái hạng thứ hai là hạng gì nè, cực ác, làm ác không thể tưởng tượng được, tức là hãy chết rồi là câu đọa địa ngục, địa xuống địa ngục, đọa địa ngục liền. Có cầu gì cầu thì cũng đại khái gì cho phải xuống như ngồi dưới trước. Còn những cái hạng mà gọi là linh chừng á, linh chừng gọi là cái hạng mà một ngày tháng thì làm thiện, chiều thì gây lộn, tức là làm ác lên hả đó. Khi thiện khi ác, khi thiện khi ác, nó không có nhất định, cho nên chết rồi phải cầu để cho cái linh tánh nó phát tâm để mình chuyển về cái thiện, thì cái thiện mới trở về cũng được thiện rồi. Vì thế cho nên cái số 7 rất là quan trọng. Còn cái số 10 đó là một cái số 1 thôi, gọi là một cái thoát số thôi. Còn là số 7 nó rất là nên là 7 ngày mới cầu siêu một lần cho đến 49 ngày. Bởi vì 49 ngày là cái định nghiệp nó thành rồi. Rồi nãy tôi quên nói nè, khi mà trong di thức học á, di thức học nhà Phật nói khi mà mình còn sống nè, sống thì bây giờ mình mang thân này nè, thì kêu là cái thân tiền ấm. Tiền là trước, ấm là cái thân này nó che cái chân tâm này, nó không làm cho cái tâm chân tâm của mình phát hiện ra, cho nên cái thân này người ta gọi là thân tiền ấm. Khi con người chết rồi thì nó có cái thân trung ấm. Trung ấm là cái thân, còn hai cái hạng mà tôi nói vừa rồi đó là hai hạng đó không có thân trung ấm. Trung ấm tức là cái thân đó kêu là còn ở trên không gian, là đúng cái giờ ngày mình cầu nguyện thì đến rồi đâu là trở về là cái vị trí cũ, chứ cũng khó mà ở với mình. Chờ tới cái ngày 49 về sau thì nó đúc kết thành nghiệp rồi, hoặc thiện nghiệp hẳn hoặc ác nghiệp hẳn, thì lúc bây giờ mất đi đầu thai gọi là thọ hậu ấm tấm thân, tiền ấm thân, trung ấm thân và hậu ấm thân. Do đó mà người ta phải cầu siêu đến ngày tuần thứ 7 là người ta phải gắng hết sức để cho cái hương linh, cái dân linh được nhờ cái phương báo quan trọng hơn. Thành thử ra cái vấn đề số 7 là quan trọng hơn là khác, cái số khác. Còn gì nữa không? Ai hỏi gì nữa không?
Xin ngài từ bi chỉ dạy cho chúng con về phương pháp định thật, Phật thực nhất tâm thiết, và xin ngài chỉ dạy cho chúng con những nghĩa trong một trăm ngày tháng một ngày xuân của chúng con một lần.
Cái câu thứ nhất là làm sao mà niệm Phật được nhất tâm, đặt thành câu hỏi vậy đó. Chắc còn cái thứ hai là để giải cái chuỗi cái này nè. Thật ra muốn niệm Phật được nhất tâm á thì phải ban đầu á là phải nhờ một cái trợ duyên hay là một cái thánh duyên. Trợ duyên là vậy nè, cái lúc mà mình niệm Phật thì đừng có nghĩ những cái việc gì khác, người ta gọi là vạn trần duyên buông bỏ, chỉ nhớ cái câu niệm Phật mà thôi. Thì cứ tập dần dần dần, thể khi nào mà nó móng khởi nhớ cái gì thì mình niệm lớn một chút, móng khởi nhiều hơn nữa thì phải niệm lớn, niệm sao cho nó ác cái tiếng đó, cái ác cái vọng tưởng đó đi. Chứ còn thiệt cái người mà người ta vọng tưởng hết rồi á thì người ta tâm niệm thôi, lúc nào cũng niệm Phật, đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng niệm, tức là ta tâm niệm đó, niệm mà không ra tiếng. Còn sở dĩ mà người mà niệm ra tiếng đó, là vì muốn chặn chặn cái vọng niệm, vọng niệm nhiều quá. Ví dụ miệng thì niệm nam mô a di đà Phật, nam mô a di đà Phật, tâm nghĩ nhà bếp không biết khóa cửa gì chưa, niệm nam mô a di đà Phật, nam mô a di đà Phật, nhưng mà không biết mai mình đi đòi nợ, ví dụ đó có hợp tất cả không, thì cái đó gọi là không có nhất tâm đâu. Miệng niệm cũng như quý vị tổng ván sanh tổng thuộc đó, miệng thì tổng nam mô a di đà mà dạ, mà tâm không nghĩ gì đâu. nghĩ cái vấn đề ở Việt Nam nữa, chúng ta không làm đây đâu. 30 năm về trước làm gì đó, tống miễn leo nữa cũng làm hết. Mà tâm nghĩ, cái đó không có nhất tâm được. Muốn cho nhất tâm là mình phải chọn, chọn các cái kêu là cái ngoại cảnh đó. Mà muốn chọn cái ngoại cảnh để nhất tâm là phải trì danh niệm. Mà chính niệm chuỗi của một cái lối để mà cho nhất tâm. Bởi vì thường thường mình niệm không á, thì lại không, nó kêu là nó cũng loạn. Và niệm như thế, ví dụ là nhớ có như thế chứ không thôi, nếu mình nghĩ nó nhiều khi nó quên, nó đâu có làm chủ đâu. Môi như là Phật Nam Mô Phật, câu nào mình niệm câu đấy thì lâu ngày rồi nó thuần thục. Chứ đòi hỏi số lắm rồi. Có nhiều người khổ nỗi này nè, mới tu từng mới thực hành từng 3-4 năm thôi, mà cứ đến chùa nó giả bạch thầy cũng thế. Con tu cũng khá 3-4 năm nay rồi mà chưa thấy thành Phật thành gì hết. Thấy không? Cái áo là để dính bụi nó là gần 10 mấy năm rồi, mà đem ra giặt đâu có 3 nước là biểu cho nó sạch như cái áo mới là nghĩa sao? Thật là tham ở trong cái tham là vậy đó, khổ vậy đó. Nên quý vị trong khi tu tập á, đừng có tâm mong muốn thành cái gì đó. Nhớ vậy đó. Khi mà quý vị cố gắng tới mức độ nào thì sẽ được kết quả mức độ đó nha. Trong kinh có cái câu kêu là trì thành nguyện hiện. 4 chữ thôi ha. Trì là gì nè? Không phải trì là lâu kéo đâu nha. Trì là liên trì đó. Trì là cái ao hồ. Trì thành là gì? Thành là đào xong, thành là hoàn thành đó. Nguyệt là
nguyệt,
nhật nguyệt, nguyệt mặt trăng. Hiện là nó hiện bày. 4 cái câu đó là nói cho người đời biết rằng hãy cái ao mà khi đào nó xong rồi á, có nước á thì mặt trăng nó hiện. Đừng có lo, mới tu có 3-4 năm mà muốn trở thành Phật là như sao? Mới đào đâu có 3-4 cuốc, 3-4 kêu là ký đất thôi mà muốn cho mặt trăng nó hiện hiện đâu có được. Mặt trăng là thí dụ cho cái bản tâm thanh tịnh, còn nước là thí dụ cho những cái gì ở dưới này mà thanh tịnh rồi, tức là những cái vận động mà hết rồi thì tự nhiên chú là tùy thành hoàn thiện. Cũng như cái câu người ta nói nữa là xuân đáo hoa khai, thể mùa xuân đến thì hoa nó tự nhiên nó nở. Thở này mới tới đầu mùa đông, bữa qua nó nở. Cũng như mới tu cái 3-4 năm, cái nghiệp là tu phải 40 năm mà mới cái tu cái 3-4 năm nó muốn thành ông Phật thấy nó đâu có được. Từ từ mới được đó. Chứ là xuân đáo hoa khai, hãy mùa xuân đến á thì hoa nó nở. Bây giờ giải thích cái sâu chuỗi 108 để quý vị 108 này, khi mà lại sám hối hồng danh á cũng lại 108 là để diệt trừ 108 cái căn bản phiền não. Trong con người mình ai cũng có 108 cái căn bản phiền não, không có kém. Thì nói đến sâu chuỗi thì phải nói có cái cội gốc luôn, là khi cầm tới sâu chuỗi mà nếu quý vị đương tụng kinh rồi tới cái phần niệm Phật thì lấy cầm sâu chuỗi niệm Phật được. Còn tự nhiên quý vị đương ngồi như thế này mà muốn niệm Phật là phải có cái bài kệ chú về chuỗi, tức là thủ trì nhất ba bát, diệt tội đắng hà sa. Hay nhớ câu thứ ba này, viễn ly tam đồ khổ, xuất sắc biến liên hoa. Gì nữa? Đâu có gì mà ái hà thiên xích lãng, rồi khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hầu khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Đó, rồi nó bắt đầu nó làm gì đó, Phật nó niệm đó. Tôi giải thích cái bài kệ này là một phần pháp á, nói cái bài kệ không, nó một phần pháp á. Thủ trì nhất ba bát, thủ là tay cầm, sâu chuỗi 108, nhất ba bát, diệt tội đắng hà sa, nghĩa là mình niệm để mà dứt cái tội nó nhiều như số cát sông Hàn. Cái tội của con người nhiều. Trong kinh Bửu Tích nói tội của mỗi người mà sanh ở cõi này mà có hình, có tướng, có khí lô á, thì nó đầy khắp hết cả không gian. Dễ thôi. Mà đó đúng là trong cái sai đâu. đủ nghiệp, đủ tội, đủ thứ, thân nghiệp chia ra ba nè, khẩu nghiệp bốn rồi chia nhỏ nữa là ý nghiệp ba, nó đủ thứ hết rồi đó. Nó làm cho mình thất điên bát đảo là cũng tại cái thân này, cũng tại cái ý này, cũng tại cái kêu là khẩu này. Do đó cho nên mới nói rằng diệt tội đẳng hà sa, viễn ly tam đồ khổ, muốn mà xa lìa cái cảnh khổ địa ngục, ngã quỷ súc sanh thì phải xuất sắc biến liên hoa, nghĩa là làm sao mình ra khỏi cái nhà thế gian này để mà trở thành ở trong cái liên hoa hóa sanh. Biến liên hoa là trở thành, không phải biến đây là biến hóa đâu, nghĩa là đổi thành ở trong cái nhà thế gian, đổi thành khi mà cái kiếp sau của mình là được liên hoa hóa sanh, sanh ở trong mông sen. Đó. Rồi mới ái hà thiên tích lãng. Ái hà là cái sông ái nhiễm, cái sông tình ái ở cái cõi này nè. Thiên tích lãng tức là tới ngàn, kêu là ngàn thước, cái sự mà sâu rộng của nó có ngàn nghìn thước. Khổ hải vạn trùng ba, cái biển khổ sóng nó lớp lớp muôn lớp, vạn trùng ba, hết lớp này tới lớp kia, cho nên cái sự khổ ở thế gian này quý vị thấy không? Khổ cho đến nỗi cười mà cười ra nước mắt cũng là cái trạng thái khổ. Cười à, mừng quá cũng ra nước mắt à. Để ý nha coi, một người con đưa đi du học, khi đưa ra phi trường khóc đã nằm, khi nghe đứa con thành tài rồi trở về nước, ra gặp con ở phi trường cũng ôm nhau mà khóc à. Thấy không? Để biết rằng cái khổ của người đời là để nó vô lượng vô lượng. Nhưng mà quý vị làm sao không biết được để cho khỏi khổ? Học đạo quý vị biết quý vị không khổ đâu. Mà khi mình biết mình không có sợ khổ á, thì con người sợ cái gì? Sợ khổ nè, sợ già nè, sợ chết nè, nhất là sợ chết, sợ lắm à. Ai nghe nói tới chết là sợ chết. Người mà biết đạo á thì người ta không sợ chết. Nhưng như vậy là con người tự tại. Con người tự tại, con người sợ nhất của cuộc đời á là sợ chết. Ta nói hãy đầu năm mà nói rằng năm nay coi chừng cho sao thanh bạch, cho nên là cúng sợ cúng sao rồi, tức là sợ chết, cho nên là phải vậy không? Cái vấn đề cái ý nghĩa cúng sao được không, được cái chuyện nó chuyện khác nữa, nhưng mà đây tôi nói cái vấn đề sợ chết á. Người mà biết đạo được tức là biết được cái chết, mà ý thức được cái chết rồi thì có gì đâu nữa sợ. Cái sự sanh tử nhất là sự chết á, nó giống cũng như cái người mà thay một bộ y phục. Mà đã là thay một bộ y phục, mình mặc một bộ y phục một tuần lễ, thấy cũng người nó khó chịu rồi. Mà nếu mình thay được một bộ y phục mới thì tự nhiên là nó tốt, chứ có gì đâu sợ. Khi mà hiểu được đạo, cho nên quý vị quý, học được đạo rồi không có gì đó sợ chết. Coi cái sự chết đó là chuyện thường, cũng như nó như chuyện khác thôi. Mà hỏi cho mình có sợ, mình sợ nó có tránh thật khỏi không? Cái gì hãy vô thường nó đến là nó đến, cái đường chết nó đến là nó đến, sợ nó chết nó. Nó đến chấp nhận cho nó đến, mình tĩnh tâm mình đi, đi con đường nghĩa là sáng suốt hơn. Cho nên gọi là khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hầu khổ. Ai mà muốn ra khỏi cái nẻo khổ luân hầu vậy, sanh lai tử cứ sanh lai. Con người mà bị sanh tử luân hầu cũng như con kiến nó bò trên miệng chén, nó bò hoài không biết lối ra. Cũng như cái bánh xe nó lăn mãi không biết không lối ra, kêu luân hầu. Luân hầu cũng là một vấn đề phải giải, quý vị nghe một thời pháp mấy tiếng đồng hồ hai chữ luân hầu xong, nhất là ở Tây phương này người ta chưa thấu triệt cái vấn đề luân hầu. Nếu như ở Tây phương hầu hết người dân Tây phương mà người ta nói hãy làm phước thì nửa được về nước Chúa hơn, còn cái vấn đề luân hầu ta không tin. Ta không nghĩ bao giờ người mà sanh lại trở lại làm thú, thú sanh trở lại làm người, cái chuyện đó bên Tây phương là một vấn đề mới lạ. Nhưng mà quý vị phải tìm hiểu để mà giải thích cho ta nghe, cái đó là vấn đề quan trọng nhất đó. Ai hà thiên xích lãng không phải vạn trùng ba, dục thoát luân hầu khổ, muốn khỏi cái khổ luân hầu vậy, phải sớm niệm Phật Di Đà, tạo cấp, cấp là gấp rút, phải sớm gấp rút để niệm Phật Di Đà, để niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là tôi nói cái bài. Đúng. Bây giờ 108 là ý nghĩa này, trong chuỗi nào cũng phải 108, bật trừ cái hạt lớn này ra, còn lại là 108. Thì 108 là để diệt trừ dần dần 108 cái căn bản phiền não. Đó, cái danh từ tông đạo là nó khó. Quý vị nghe nổi cái danh từ không cũng mệt tay rồi, không hiểu, phải giải thích ra. Căn bản phiền não là cái phiền não đó, cội gốc. cái phiền não này nó sanh một lần với mình, mình ra là nó có ra. Quan trọng là mà vì chính nó mà nó kéo mình mới đầu sanh ở quả này, cho nếu không có nó thì lên quả trên rồi, hoặc là lên quả Phật hay lên quả tiên quả thánh rồi, tại nó. Cái căn bản phiền não là cái gì tôi phải giải thích trước để quý vị thấy. Tham lam, một đứa bé mới sanh ra có ai dạy nó tham lam nó đâu, quý vị để ý đi. Mà nó thấy gì tốt là nó đòi đòi không được, khóc rồi chưa biết nói nữa. Mà nói đứa bé ra thì ai cũng phải làm đứa bé trong cái thời gian này phải phải vậy không? Hôm nay tránh gọi hết, tất nhiên là
tham lam
có tổng sản giận tức. Có cái trường nào mà chuyên giấy phép để dạy giận tức không? Không có, là trên thế gian này không có, phải không? Ở sanh lên mới vừa biết, nghĩa là mới biết biết sơ sơ chút à, là muốn cái gì mà không cho không được á, là khóc không la đùng đen đi chính hết, chưa nói tới lớn lên là giận tức. Si mê là cái si mê là cái gì, là không biết cái nào là chánh, cái nào là tà, cái nào là đúng, cái nào là không đúng, cái nào là nên làm, cái nào không nên làm, không biết, tôi là si mê. Những cái đó là nó cùng với thân mình nó sanh ra. Chưa hết đâu, cái thứ tư nè là nghi ngờ. Cái nghi, có ai dạy mình nghi không? Học ông bà cha mẹ trong nhà ông có ai dạy mình nghi hết á, mà cái gì coi chừng à, coi chừng à, nghi đi mà về trễ chứ vẫn nghi, hoặc là cái gì nghi, không ai dạy cái vụ đó hết đó. Quý vị thấy cái ai dạy không có đâu, nó sẵn có trong tôi, là căn bản phiền não. Đó là cái gốc, rồi từ cái căn bản mẫu, cái căn bản phiền não á, nó sanh ra không biết bao nhiêu cái nhắn, cái ngọn phiền não trong con người. Phiền não là cái gì? Là cái nó làm cho mình bực bội, nó làm cho mình rắc rối, làm cho mình không thanh thoát, gọi là phiền não. Bất cứ là cái gì đó. Cái thứ tư á là kêu là nghi ngờ. Cái thứ năm á là ngã mạn cống cao. Hiểu ngã mạn cống cao không? Cái gì cũng cho ta đây là số một, ai mà động tới cái ngã này là ăn thua đủ. Nghĩa là chị nói một câu, nói một sơ hở cái chút là chị này xấu quá, có chữ đó không? Có chữ xấu, nghe cái chữ xấu thôi, nghĩa là chịu không nổi rồi, nghĩa là gây cũng tới cùng, nghĩa là ăn thua đủ. Thì thôi người ta nói mình xấu, mình không xấu, thôi với mắt mới gì đâu, thấy không? Có cái gì đâu, có chú là cái ngã của mình nó lớn. Con người lo phục vụ cho cái ngã không, để ý đi. Người nào cũng vậy. Cho nên người tu tập con Phật, Phật nói rằng bỏ cái ngã, phá cái ngã. Hồi ở Việt Nam mà có Hòa Thượng Thiện Hòa, Hòa Thượng Diệm Trụ, Chùa Ấn Quang, Hòa Thượng tu chỉ diệt cái ngã. Ai chửi cũng kệ, ai mắng cũng mặc, ai nói tốt nói xấu gì Hòa Thượng coi như là không bao giờ nhận thức. Chứ là tu phá ngã, mỗi người có, mỗi người có hạnh nguyện. Cái phiền não căn bản thứ năm á, tức là cái phiền não chứ là chắc chặt cái ý kiến của mình, kiến chấp đó, tham sân si mạng nghi ác kiến, là chắc chặt cái ý kiến của mình. Ai mà đưa cái ý kiến gì khác ra là mình không có bằng lòng, chứ cho cái ý kiến mình, đó kêu là phiền não, căn bản phiền não. Một cái căn bản phiền não đó nó có chia ra mấy cái chi nhánh nữa phiền não. Ví dụ giận, giận rồi chứ là hận, hận rồi hờn, hờn rồi hờn, hờn mát, hờn nóng gì đó đủ thứ kiểu hết rồi đó. Tại chỗ từ cái giận mà cái góc giận mà nó ra nghi á, một cái nghi rồi cái nghi chuyện này, nghi chuyện kia, nghi chuyện nọ, nó chia đủ thứ hết á. Ở trong di tích Phật thì ta chia sẻ cho nó kỹ lắm. Thì mỗi người chúng ta ai cũng có 6 cái căn bản phiền não hết á. Để ý thì không ai tránh khỏi hết. Nếu mà khỏi cái đó thì trở thành ông thánh nhân rồi. Không ai tránh khỏi tham lam, không ai tránh khỏi giận tức, không ai tránh khỏi si mê, không ai tránh khỏi ngã mạn cống cao, không ai tránh khỏi nghi ngờ, không ai tránh khỏi chấp chặt ý kiến của mình. Đó là 6 cái căn bản phiền não mà làm cho mình tạo tội chồng chất như núi Thái Sơn. Rồi nè, 6 nè. Bây giờ 6 cái căn bản phiền não đó, ở trong thân mẫu chúng ta, người nào cũng có 6 giác quan. Quý vị biết 6 giác quan không? 6 giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 6 giác quan này, cái ý nó là cái tiềm thức ở trong, nó kêu là hơi chín đáo, mình phải suy tư mình mới biết nó được. Thì mỗi căn của mình đó, ví dụ như nhãn căn là con mắt, con mắt á, nó cũng có 6 cái căn bản phiền não. Tôi nói cho nghe, ví dụ bây giờ mắt thấy sắc, đẹp hay những cái màu sắc hay là sắc đẹp. Nếu thì dĩ nhiên là cái lòng tham nó khởi lên, mà nếu mà đưa cái sắc đẹp này á thì không nói gì, mà không được cái sắc đẹp á giận. Ha, giận tất nhiên là ngon thì nó có nửa mắt ghét từng thấy gì nó đủ thứ hết đó. Nói về về con mắt á, mà tai mũi lưỡi thân nó cũng có đủ 6 cái, tức là giận nè, tham đó, tham sắc, rồi giận, rồi si mê. Si mê tất nhiên là nhiều khi cái sắc này các chủ của ta rồi mà tham lam, đó là si mê con người đó. Mình về về con mắt, rồi nghi, con mắt nhìn ta với một cái cách khả nghi, thấy không? Nghi, rồi con mắt tỏ ra mình đó, nghĩa là qua cái kêu là cái khóe mắt á, người ta thấy là cái người đó tự cao tự đắc quá, ta nhìn ta thấy hay là chắc chắn. Nói dễ hiểu cho quý vị là mắt chúng ta có 6 cái căn bản phiền não, tai cũng vậy, tai cũng có 6 cái căn bản phiền não, mũi cũng vậy, cũng có 6 cái căn bản phiền não, lưỡi cũng vậy, thân cũng vậy, ý cũng vậy. Mà tại vì mũi lưỡi thân ý nó tế nhị quá đi, mình không để ý lên chi ngay mắt mà mình cũng chưa để ý, thấy không? Do đó cho nên mỗi người chúng ta có 6 giác quan, mỗi giác quan đó có 6 cái căn bản phiền não. Quý vị làm cái bài toán nhân lên đi, lục mấy, lục tam lục, 6 là 36, 36 thấy không? Tất nhiên là cái căn bản của mình là mình có 36 cái căn bản phiền não ở trong con người mình. Nhưng mà con người mình sanh ở đây nó không phải là ngẫu nhiên mà sanh đâu, nó do một cái phiền não đời trước nó có cho nên bây giờ nó mới sanh ở đây. Đó, nếu đời trước không có 6 cái căn bản phiền não á, mình diệt hết đi thì nó sanh ở cái này không? Tức là quá khứ nó kéo tới hiện tại. Mà nếu hiện tại này mà mình không tìm con đường giải thoát, mình trốn thoát cái sanh tử luân hồi á, thì nó sẽ tiếp nối với tương lai, tức là vị lai, thấy không? Thành ra 36 đó nhân với lại ba đời, bây giờ coi thử làm sao đó. Thành ra 108 mà mới có 108 để diệt trừ 108 căn bản phiền não. Ví dụ như tế nhị mà suy nghĩ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhất niệm nhất xưng Nam Mô A Di Đà Phật á, diệt được. Ở trong kinh nói tới 8 muôn ức kiếp sanh tử trọng tội, nhưng mà mình niệm không có được chí thành, cho nên mình niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì nó sẽ giảm lần, tức là diệt đó. 108 tội mòn hao là vậy đó, nghĩa là dần dần, chứ không có ai mà bỏ hết một lần đâu. Nếu bỏ hết một lần là thành Phật rồi. Có nhiều người đi chùa đâu được 5-3 lần về cũng khen nó, tôi lúc này hết giận rồi. Cho nên nó dốc lên có đâu. Nếu hết giận là thành Bồ Tát rồi. Có nhiều khi hết giận là hết giận bên ngoài, bên ngoài cái phần kêu thô á, thô phụ á. Có mấy lúc trước ai mà động tới thôi, mặt mày đỏ lên hết miệng, nó mâu được thôi, nó gặp cặp lưỡi cưỡi nói là vậy rồi á, chứ làm no mất ngon giận mất không đó. Nghe giảng kinh, nghe thuyết pháp hoặc là tụng niệm á, thì coi bộ lúc này đỡ, ai chửi, ai nói, ai mắng, ai nhiếc gì đó, thấy nó bớt cái phần đó, nhưng mà trong này nó còn sụp sụp nó thẳng, phần này đó. Thì cái đó chưa phải hết giận đâu, nghĩa là ở ngoài hết giận, ở trong cũng hết giận, nghĩa là người ta nói đến mình giống như là chưa tâm thanh tịnh, không có đó mới được gọi là hết giận. Mà tới cái bậc đó là Bồ Tát chứ không dễ đâu. Cho nên mình tu tập là gì? Để diệt 6 cái căn bản phiền não đó, diệt những cái đó. Thế mình diệt được rồi thì cái kiếp tới đây mình không có sanh trở lại chỗ này đâu, sanh đến các cái thế giới an lành khác. Đặt được gì nữa, có gì nữa thì giảng bài mới, bài chánh thức.
Thưa thầy, hôm đó đi bài sáng nguyện đó thầy, trong bài sáng nguyện có một câu thơ như vậy: ngã nhịn tự tùng vô lượng kiếp, thất liên minh tánh tác trầm lao.
Thất
liên minh
không thất gì nè,
thất liên minh
gì nữa,
chúc sanh nhập tử thọ luôn mà dị trạng thành tựu tao khổ sở. Hãy kính thưa bạch thầy, như vậy thì chúc sanh nhập tử vì cái gì mà phải xuất sanh nhập tử?
Bây giờ phải đọc lại rồi mới rõ. Kêu là ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp, thất viên không thất viên minh tánh tác đằng lao, xuất sanh nhập tử thọ luân hồi, vị miễn
vị trạng
thành tựu là ý muốn đi cái câu mà xuất sanh nhập tử ha.
Dạ, ý con muốn hỏi là vì sao mà phải chịu xuất sanh nhập tử? Và làm sao để mà không để cái thân giả hợp này không còn nữa, giết cái thân giả hợp này?
À, thì đó, chẳng đó cũng là chưa là không phải quan trọng là cho biết đâu, nhưng mà sẽ ra cũng không khó đâu. Nếu mà mình muốn xuất sanh nhập tử, khỏi cái xuất sanh nhập tử đó, nghĩa là vào chết ra sanh, sanh rồi chết, chết rồi sống, cứ nằm ở trong cái luân hồi sanh tử đó, là tại vì cái phần căn yếu này, là tại cái việc mình ai nhiễm cái cõi này. Cho nên thường thường những người mà xuất gia tu hành đó, là người ta phải đoạn cái ái nhiễm trước. Cũng như hồi sáng tôi có nói đó, đều nói qua chứ không đem câu đấy vậy. Ái bất trọng bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất quy tịnh độ. Nếu cái ái nhiễm của mình mà không có nặng nề thì không bao giờ mình sanh ra cõi này. Cho nên cõi này gọi là dục giới, tiếng Hán gọi là kamavacara, là cõi dục. Cho nên người sanh xuống cõi này là người nào cũng cái sự ái dục làm đầu. Nên người ta sớm được mà xuất gia đạo Phật phải chọn cái ái nhiễm đó đi. Mà hãy chọn cái ái nhiễm đó, tất nhiên là chọn được cái nẻo sanh tử luân hồi. Sanh tử căn bản dục di đệ nhất. Trong kinh Phật nói đó, tất cả cái sự căn bản, sự sanh tử đó, là cái ái dục là thứ nhất. Đó. Cho nên người ta phải đoạn. Rồi có nhiều người ta đứng lên ta hỏi nữa. Ta nói rằng nếu mà đoạn vậy thì cái danh chứng ở chỗ này nó đâu còn ai đưa đâu nữa, rồi làm ăn buôn bán. Ta lo sai vậy đó. Cho nếu mà người nào cũng đoạn hết cái cõi này trở thành cái cõi cực lạc, trở thành cái cõi mà không có tương đối, nghĩa là thành cái cảnh tuyệt đối, sở hữu.